Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con. Thánh Thần của ơn khôn ngoan và sự hiểu biết, xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn giúp chúng con học Kinh Thánh giáo lý trong giờ này, để nhờ ơn Chúa soi sáng cho con hiểu, đón nhận và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria.
Lạy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người đều là Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời độ cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp.
Cầu cho chúng con.
Thánh cả Giuse.
Cầu cho chúng con.
Cha Thánh Alphonso các thánh và các chân phúc trong dòng.
Cầu cho chúng con.
Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn cách riêng Ignacio được lên chỗ nghỉ ngơi.
Xin lạy bà Đức Chúa Trời sáng ban vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trước khi về Tết, chúng ta học Kinh Thánh lời Chúa một chút để cho nó thêm thần khí để về ăn Tết cho vui. Chúng ta đã học xong cái phần đó là tôi tin, chúng tôi tin. Hôm nay anh em bước qua chương 1. Tôi tin kính Đức Chúa là Chúa Trời. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha và các kinh tin kính. Các kinh tin kính là gì? Này, đấy. Chúng ta bắt đầu bằng chỗ câu 33 đúng không?
Dạ.
Các kinh tin kính là gì? Trang 46. Câu 33. Các kinh tin kính là gì? Đó là những công thức ngắn gọn, còn được gọi là những bản nhân sinh đức tin hay là kinh tin kính. Qua đó Hội Thánh ngay từ thuở ban đầu đã diễn tả đức tin của mình một cách tổng hợp và truyền đạt đức tin ấy bằng một ngôn ngữ chuẩn hóa và chung cho mọi tín hữu. Tức là kho tàng đức tin được đóng khung trong bản tuyên xưng đức tin hay gọi là kinh tin kính. Chúng ta có kinh tin kính của các thánh tông đồ và kinh tin kính của cộng đồng Nice Constantino. Kinh tin kính của cộng đồng Nice, kinh tin kính của các thánh tông đồ là trang 43. Trang 43 là kinh tin kính của các thánh tông đồ. Kinh này chúng ta đọc thường là đọc trong kinh hàng ngày, hay là kinh mà chúng ta đọc mỗi lần đọc kinh cầu nguyện xin ơn toàn xá, hay là cầu cho các đặng linh hồn, chúng ta đọc kinh tin kính của các thánh tông đồ. Rồi còn kinh tin kính của cộng đồng Nice Constantinople thì thường là đọc trong thánh lễ, các lễ chủ nhật và các lễ trọng. Thì công thức đức tin cho chúng ta xác tín một Thiên Chúa ba ngôi và tin Chúa Cha là đứng tạo thành trời đất muôn vật, Chúa Con là đứng xuống thế cứu chuộc làm người, rồi Chúa Thánh Thần là đứng thánh hóa sinh bởi, rồi Chúa Giêsu là sinh bởi Đức nữ đồng trinh Maria, tức là rồi tôi tin xác là người sống lại. Và như vậy một công thức đức tin để chúng ta xác tín vào kho tàng đức tin của Chúa ban cho ngay vào Hội Thánh. Đó là các kinh tin kính. Các kinh tin kính cổ nhất là những kinh nào? Đó là kinh tin kính dùng khi cử hành bí tích rửa tội. Vì bí tích rửa tội được ban nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi được rửa tội, Anton Lê Thanh Điệp, Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, không có thưa Amen. Bởi vì là rửa tội là mới bắt đầu khởi đầu hành trình làm con Chúa. Chỉ có trong tất cả các trường hợp khi chúng ta nghe đến là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần đều Amen, chỉ có một trường hợp duy nhất bắt quy tắc, đó là cái trường lúc rửa tội là không có thứ Amen. Cho nên anh em nhớ sau này gánh biết rửa tội đừng có đọc to Amen và tập to dưới nhà thờ nữa. Không thứ Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nên các chân lý đức tin mà các người lãnh nhận bí tích rửa tội tiên xưng được phân chia theo ba ngôi vị của Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi các kinh tin kính quan trọng nhất là kinh nào? Những kinh quan trọng nhất đó là kinh tin kính của các thánh tông đồ, đã chúng ta nói rồi, đó là bản tuyên xưng đức tin cổ xưa nhất khi dùng cử hành bí tích rửa tội của giáo hội Roma. Rồi kinh tin kính của công đồng Nice Constantinople là kết quả của hai công đồng chung đầu tiên tại Nicaea năm 325 và tại Constantinople năm 381, hai công đồng. Thực ra công đồng đầu tiên là công đồng Jerusalem năm 70, là công đồng đầu tiên của các thánh công đồ. Công đồng ấy bỏ luật cắt bì, tức là từ nay nghi thức của Do Thái giáo là để trở thành đời gia nhập đạo là nam, trẻ nam phải chịu phép cắt bì. Còn công đồng Jerusalem tức là rửa tội là được thanh tẩy rồi, cho nên không phải thực hiện việc cắt bì nữa. Hai kinh tin kính này vẫn còn là hai bản kinh chung cho tất cả các giáo hội lớn của Đông Phương và Tây Phương. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 36. Tại sao bản tân sinh đức tin được khởi đầu bằng tôi tin kính Đức Chúa Trời? Bởi vì xác quyết tôi tin kính Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Xác quyết này là nguồn gốc của mọi chân lý khác về con người, về vũ trụ và toàn thể đời sống của tất cả những ai tin Thiên Chúa. Cho nên việc tôi tin kính Đức Chúa Trời và niềm tin này thay đổi cục diện toàn thể con người. Cho nên khi anh em biết là sống trong đời sống tin vào ai thì đời sống đức tin đó chi phối toàn bộ hành vi của con người đó. Đấy, bạn Điệp ngồi ở đây là một minh chứng điều đấy. Ví dụ như trước đây mà không biết Chúa, nói người cùng giáo chúc ngày cùng nguyện không, chẳng biết gì cùng nguyện. Đấy, thế thì đó là một gọi là một hành vi phản đối, vì người chưa tin không biết. Nhưng mà giờ tin rồi thì chính mình lại là tìm giờ để đi cầu nguyện, tìm giờ để đi gặp Chúa. Mà dù có bị cấm thì cũng lại càng mạnh mẽ hơn. Thì cho nên đức tin xoay đổi cục diện và thay đổi hành vi của con người. Tại sao 37, tại sao chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất? Bởi vì Thiên Chúa đã mặc khải cho dân Israel biết rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Khi Ngài nói, nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Rồi, câu này hay này, Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4. Chính Chúa Giê-xu cũng xác nhận điều này, Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Và đây cũng là điều mà Chúa ký kết với ông Mô-sê trên núi Sinai. Núi Sinai thiếu Chúa ký kết mấy điều nhỉ? Hai điều. Thứ nhất là ta là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi là dân riêng của ta. Ngoài ta ra không có thần nào khác. Tính bình đẳng đó. Ngoài ta ra không có thần nào khác. Phú Yên thì em sẽ nói sao? Phú Yên người ta ra có thằng nào khác. Phú Yên Bình Định, Bình Định như võ. Tức là Thiên Chúa duy nhất, tuyên xưng Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa và là Đức Chúa, không hề đưa đến sự chia cắt nơi Thiên Chúa duy nhất. Cho nên nơi mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm của ngôi vị thông hiệp, ba ngôi không thể tách lìa, và ba ngôi cũng là dấu chỉ của sự hiệp thông và dấu chỉ của cộng đoàn, của gia đình hội thánh. Cho nên mầu nhiệm ba ngôi lớn và Thiên Chúa duy nhất đấy lớn. Thiên Chúa 38, Thiên Chúa tự mặc khải với danh xưng nào? Đây, cho nên anh em cái câu trên anh em cần nhớ một điều đó, đó là ta là Thiên Chúa duy nhất. Như vậy là ngoài Chúa ra không có thần nào khác đâu nha. Cho nên anh em biết là trong văn hóa, bất cứ văn hóa nào mà thần mà họ thờ đó là do ý niệm con người tự dựng lên mà thôi. Các vị thần ấy không có thật. Và ma quỷ nó sẽ lợi dụng vào những cái chỗ này này để nó tấn công vào lương tri của con người. Đó là thờ người Do Thái thì thờ thần Ben này, thần Ba An này, rồi đúc bức tượng vàng cao to này, rồi đúc con bò để thờ này. Đấy, tức là nơi con người rõ ràng có một khao khát về mặt tâm linh, nhưng mà nếu không biết Chúa thì sẽ đi thờ một cách sai lạc như thế. Ở Việt Nam chúng ta thì thờ ông Địa này, rồi cúng vái lung tung này, rồi con người mà lại tôn lên làm bậc này bậc kia, làm người sống này đấy, thế thì thánh sống này, thế thì đó là tất cả những ý niệm con người dựng lên mà thôi, không có thật. Và nếu không có thật thì đến một lúc nào đó nó sẽ sụp đổ, sụp đổ. Câu chuyện của thần Ben trong Daniel nghe chưa nhỉ? Nghe chưa? Thần Ben đây kể cho nghe. Giở sách Daniel. Daniel có sách Daniel có mấy chương à, mà hay vô cùng. Đấy, sách Daniel. Sách Daniel ở chương ở trang 1470. Mà trong Daniel có nhiều câu chuyện đấy. Đấy. Ở chương cuối cùng của sách Daniel chương 14, thần Ben và con rắn. Rồi Daniel trong hang sư tử. Đây là chữ kể thì sẽ hay hơn. Kể đó là vua Ario của thần của vua Ario của Babylon, tức là khi mà vua Nabucodonosor qua đời rồi đó, thì vua Dario lên trị vì, và vua Dario biết Daniel và có sự quý mến Daniel. Tuy nhiên Daniel vì biết Chúa nên thờ lại Chúa mà thôi. Nhưng mà Dario với lại dân Babylon thì lại rất ư là ngưỡng mộ thần Ben, mà cứ nghĩ rằng là thần Ben là thánh sống. Cho nên một ngày họ dâng cho thần Ben 12 con bò, 70 thùng bột, bột tinh bột và các đồ gia vị phẩm dâng lên cho thần Ben. Và ngày nào cũng thế, và cứ dâng của lễ lên là sau một đêm là thần Ben ăn hết tất cả những vật đấy. Và Daniel không có thờ thần Ben, và người ta tố Daniel với vua Dario là ông Daniel này liễu láo, nó không có thờ thần Ben gì hết. Daniel, và đức vua nói tại sao người ông thờ thần Ben? Daniel nói không, thần Ben không có thật, chỉ có Đức Chúa Thiên Chúa Israel có thật mà thôi. Đã bị vua chạm tự ái chứ, ta là vua của đất nước mà ta lại thờ thần, mà thần linh thiêng, mà tại sao ngươi lại nói như thế? Bây giờ làm một cuộc giữa các tư tế và thần Ben với lại Daniel, đó là đêm nay dâng 12 con bò, 70 thùng giã bột dầu các thứ lễ vật lên cho để trong đền thờ sáng mai, và cho niêm phong đền thờ lại. Nếu sáng mai mà lễ vật đang còn thì chứng tỏ rằng là thần Ben không có thật. Còn nếu sáng mai mà lễ vật mà được ăn hết thì hiểu rằng là thần Ben có thật, và Daniel sẽ phải chết. Daniel nói ok được. Thần Ben và đức vua Dario cùng với Daniel và các tư tế đi vào trong điện thờ, dâng tất cả những vật để lên, và bắt đầu mọi người rút ra khỏi đền thờ để cho niêm phong đền thờ lại. Các tư tế ra trước, 70 tư tế là các tư tế ra trước. Và Daniel trước khi ra khỏi đền thờ, Daniel làm động tác cho rắc cho bột trên tất cả sàn cung thánh của đền thờ, rắc một lớp. Sáng mai đến thì vua Daniel hô, và các tư tế cũng có mặt, rồi thần Ben cũng có mặt, mới mở cửa niêm phong phát, nhìn lên cung thánh phát, không thấy một lễ vật nào hết. Và đức vua nói, Daniel ngươi chết rồi. Daniel nói khoan, từ từ, bây giờ chúng ta cùng vào xem. Và Daniel đứng với lời vua Dario đi vào trong cung thánh thì nhìn xuống dưới nền cung thánh, các chú lau cung thánh, các chú biết đó, vết chân của người lớn, phụ nữ và trẻ em chăng chịt ở trên cung thánh. Và lần theo vết chân đó mới phát hiện ra rằng là ở dưới cung thánh có một cái đường hầm. Anh em tưởng tượng cái đường hầm xuống hầm cầu lễ sinh không? Đấy, có một cái tầng hầm, và cái tầng hầm đó dẫn đi về nhà các nhà tư tế, 70 tư tế. Mà 70 tư tế mà cứ tính 70 tư tế mỗi ông có hai vợ thôi, hai vợ ít rồi đấy, mỗi ông có hai vợ là ít rồi, mỗi ông có hai vợ thôi rồi bao nhiêu con đấy. Xong đó là vua tức vô cùng, tức điên lên và bắt đầu là tuyên án là giết hết tất cả các tư tế và vợ con đó, bỏ vào hang sư tử. Đây, trước đó là Daniel bị bỏ vào hang sư tử vì là cái sự ngang đầu cứng cổ đây. Và bỏ vào hang sư tử thì Daniel cầu nguyện, hướng về Jerusalem mà cầu nguyện. Đồng thời vua thì bỏ vô ống vào hang sư tử rồi, mà vua đêm đó vua ngủ không được, tại vì cứ sợ, bởi vì rất là mến mộ Daniel, cứ sợ rằng là sư tử mà nó ăn và Daniel cái thì mình cũng mang họa. Cho nên nhốt 7 ngày mà xong rồi đến ngày cuối cùng đến lăn tảng đá ra. Trước khi lăn tảng đá đã là chết, chắc Daniel chết rồi. Lăn tảng đá hỏi Daniel, ngươi có còn đó không? Nói còn đây, còn đây. Mà sư tử là sư tử đói nhá. Mà xong rồi Daniel nói, Đức vua biết không, Đức Chúa đã sai thiên sứ đến khóa miệng sư tử lại để sư tử không đụng gì đến Daniel hết. Anh em thấy lời cầu nguyện quyền năng ghê không? Đức Chúa quyền năng ghê, lời cầu nguyện hiệu quả ghê không? Và như thế sau đó Daniel được giải thoát, còn các tư tế cho vào hầm sư tử hết, sư tử giày xéo ăn thịt hết các tư tế. Anh em biết là thời ngày xưa cái một trong những hình phạt mà nặng đó là cho vào hầm sư tử đói để ăn sư tử nữa. Ở Colosseum, hí trường La Mã ngày xưa ác đến nỗi mà lấy cái hí trường đó làm đấu vật, rồi thả sư tử, anh em thả sư tử đói ra, rồi quăng nô lệ hay là quăng các thánh tử đạo vô trong đó để cho sư tử nó ăn, nó xé, nó làm thịt. Ví dụ như Đức Giám Mục Polycarp, hay là Đức Giám Mục Đức Giám Mục gì Thành Niết Na nhỉ, Đức Cha Đức Thánh Thánh Tử Đạo Thánh gì quên mất rồi, Thánh gì Antiochia Thành Siena, Antiochia Thánh Thánh gì Đức Giám Mục cái gì mà Antiochia nhỉ, Ignacio Thành Antiochia, Ignacio thành Antiochia là vị giám mục mà bị thả vào hí trường của La Mã mà để cho sư tử nó ăn thịt. Cho nên câu anh em đấy, câu chuyện Daniel này là một câu chuyện mà nói về quyền năng sức mạnh của lời cầu nguyện hay vô cùng. Giờ thấy chương 14 chưa? Có dịp đọc nha, đọc. Chương 30 bài câu 38, Thiên Chúa tự mặc khải với danh xưng. Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho Môi-se là Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Mặc khải danh thánh huyền nhiệm của Ngài là ta là đứng hằng hữu. Tức là khi Chúa mặc khải cho Môi-se trong bụi gai bốc cháy ấy, thì Chúa, ông Môi-se hỏi, nếu mà Chúa sai con của Ai Cập đưa dân Chúa trở về mà Chúa, dân Chúa hỏi Ngài là ai thì con sẽ trả lời thế nào? Thì Chúa nói với ông Môi-se, ngươi hãy nói ta là đứng hằng hữu. Anh em ghi câu này đi, Thiên Chúa là đứng hằng hữu, ta là đứng hằng hữu, ta là đứng, ta là đứng hằng hữu. Xuất hành chương 3 câu 14, ta là đứng hằng hữu. hay là ta là đứng ta là, ghi câu tiếng Anh cho nó sang. I am who I am. Viết hoa nhá. Ta là đứng ta là đứng hằng hữu. I am who I am. Viết tiếng Anh được không? Viết đi. I am who I am. I am who I am. Thế thì này, đây là điều, đây là đứng mà người Do Thái trông mong và đi tìm. Đi tìm. Đi tìm. Ta, thế thì họ đi tìm câu câu hỏi là ta là đứng ta là, thì cái đứng ta là đó là ai? Thì ta là đứng ta là, thì ta là mà là nó là ai? Này này, bây giờ này, cho tức là họ trông chờ, trông ngóng đứng cứu thế cho đến khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mới mặc khải danh của Ngài qua 7 lần trong Tin Mừng Gioan. Ghi đi, ghi đi, ghi đi. Ta là đứng ta lại, dân Do Thái trông mong đợi chờ cho đến khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mới mặc khải danh của Ngài ta là đứng ta là qua 7 lần trong Tin Mừng Gioan. Để anh em lớn lo học cái chỗ này mà biết đường mà thi và làm bài này. Giáo lý chỉ nói vắn tắt vậy thôi, nhưng mà khi học thì chúng ta phải kết hợp giữa mặc khải của Kinh Thánh để chúng ta đi hiểu sâu hơn về Chúa. Chính vì thế mà khi bắt đầu học bài học đầu tiên, anh em còn nhớ không? Năm nguồn của giáo lý. Giáo lý là gì? Giáo lý là dạy về Chúa Giêsu. Mà năm nguồn, nguồn thứ nhất đó là Thánh Kinh, thứ hai là Thánh Truyền, thứ ba là giáo luật, thứ bốn là cộng đồng, thứ năm là phụng vụ. Đó là năm nguồn mà chúng ta phải dựa vào để gọi cái là gọi giáo lý đó. Cho nên giáo lý là cái từ mà lớn vô cùng. Bình thường nói giáo lý chẳng ai hiểu gì hết, bởi vì từ nó to quá. Rồi nói giáo lý là cái từ nó khô quá, hàn lâm quá. Nhưng mà đi vô từng kho tàng là cộng đồng, là thánh kinh, là thánh truyền, là phụng vụ, là giáo luật thì phong phú vô cùng. Bây giờ một lĩnh vực mà nói về Thiên Chúa đây này, mà khả năng tiến là bây giờ Thánh Kinh qua 7 lần. Lần thứ nhất, một, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Ghi chưa? Một, Chúa Giêsu mặc khải này, Chúa Giêsu mặc khải danh của Ngài này. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Gioan chương 6 câu 35 58. Hai câu, hai lần Chúa Giêsu nói: ta là bánh hằng sống từ đời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ đời xuống, ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta chẳng khát bao giờ. Tổ tiên các ngươi đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Đó là ta đấy. I am who I am. I am the bread of life who come down from heaven. And whoever come to me will never die. Whoever come to me will have eternal life. You can write in English. Viết vào tiếng Anh đi. Viết được chết liền. Ta là bánh hằng sống từ đời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Gioan chương 6 câu 35 và câu 58. Lần thứ hai, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. I am the light of the world, whoever follow me will never walk in darkness. Ghi đi. Như mày à. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Ba, ta là cửa cho chiên ra vào, Ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm kẻ cướp. Ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào đó là kẻ trộm kẻ cướp. Gioan chương 10 câu 7. Gioan chương 10 câu 7. Đấy, nó nằm trong cuốn sách và thần lương mà cho anh em ấy. Đấy, lát nữa cho điểm cuốn kìa, nó nằm trong trên kệ sách, kể cái cuốn vòng vàng ở trong góc của mới cho mai út. Đấy, cô Mận có xin thì cho cô Mận cuốn đấy này. Đó, vòng vàng ấy. Cả một học ấy. Lấy cuốn đó. Đấy, nó nằm trong đó rồi. Đó là 63 chủ đề về Kinh Thánh, về lời Chúa mà được viết bằng lời của Chúa không thôi, học thuộc. Đấy, các chú ai có cuốn này đâu mà vứt đâu rồi, vứt đâu, có chú vứt đâu rồi. Anh em mà vứt lời Chúa thì lời đời anh em cũng vứt luôn. Đấy, lâu mà cầm ở đâu. Thứ ba, thứ bốn, ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Cuốn sách đó là cuốn sách phải gối đầu giường học thuộc lòng. Cứ trước khi đi ăn cơm đọc một câu, đọc một chủ đề, sáng trưa chiều tối, cứ không cần phải cố gắng, cứ trước khi đi ăn cơm lấy đọc, đọc xong là đi ăn cơm. Chúng ta ăn lời Chúa trước và cứ như vậy ngày này qua tháng nọ là nó tự nên nhớ, không cần phải cố gắng, nhìn vô đọc là nhớ. Chỉ có anh em tốt lắm, anh em thuộc bài hát, thuộc cả mấy bài mà thuộc lâu lâu mà hát nhắm mắt hát được mà. Như vậy là chứ không, nó phải tệ. Vậy tệ. Vấn đề là tập trung vào cái gì thôi, mà tiếp tập trung với gì thì cái đó sẽ được. Gioan chương 10 câu 11. Ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Đó là lần thứ 4. Lần thứ 5, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Gioan chương 11 câu 25. Cái này là giống như Quỳnh ở đây 5 năm là lần này là học lần thứ 5 rồi đây. Đúng không? Lần thứ 5 rồi đó. Học để làm gì? Học để quên. Quên rồi lại học lại. Gioan lần thứ 6. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua ta. I am the way, the truth and the life. Whoever, no one come to the Father except through me. Đấy, anh em phải học cũng được. Thấy chưa? Học cũng như học cả tiếng Việt mà học thuộc lòng cả tiếng Anh. Thì mới thấm một người chứ. Gioan chương 14 câu 6. Và lần cuối cùng, John chương 7, ta là cây nho, I am the vine, và cha ta là người trồng nho, I am the true vine, and my father is vine planted. Ta là cây nho, và cha ta là người trồng nho. Anh em học thuộc 7 câu này thôi là có một bài giảng hùng hồn to vô cùng. Về danh của Thiên Chúa. Đây, bây giờ mình thấy này, liên hệ từ cựu ước này. Cựu ước là Chúa chỉ mặc khải mé mé thôi. Cựu ước là chỉ mới mé mé thôi. Ta là đứng ta là. Thế thì ta là gì, ta là ai, dân Chúa đâu có biết. Cho đến khi nơi Chúa Giêsu là một mặc khải tràn tròn đầy. Full revelation, God's revelation, mặc khải tròn đầy. Đấy, mặc khải tròn đầy đó. Đó là ta là bánh hồi sống từ trời xuống. Ai là bánh này thì được sống đời đời. ta là cửa cho chiên ra vào, ai không cửa mà vào là cái trộm kẻ cướp. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng mà sự sống. Ta là một tự nhân lành, một tự nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ta là cây nho và cha ta là người đứng đầu. Anh em để ý này, tất cả 7 lần đều liên quan đến sự sống, đều liên quan đến sự sống. Đây này, này, câu đầu tiên đó là gì? Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Điều thứ hai đó là gì? Ta là ánh sáng thế gian. Sống phải có ánh sáng chứ, không mà có ánh sáng, anh em thấy bỏ cây trong nhà nguyện mà bỏ một tuần mà không có ánh sáng là nó bắt đầu nó héo dần, héo dần. Bỏ cây trong hội trường mà không có ánh sáng là nó rụng lá. Đấy. Cây mà còn vậy, còn người chúng ta mà bỏ vô hầm mà nhốt tháng mà không có ánh sáng là mờ mắt liền, mờ mắt. Ta là ánh sáng thế gian. Rồi, ta là cửa. Đấy, nếu mà không có cửa, mà nếu mà trong nhà mà đóng cửa nhốt thì là gì? Tù. Thì đâu sống được. Rồi, ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Rồi, ta là sự sống lại và là sự sống. Rồi, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chỗ nào cũng sống hết. Rồi, ta là cây nho. Mà cây là biểu tượng của gì? Sự sống. Thế thì bây giờ từ cây này này, chúng ta đi ngược vào vườn địa đàng. Trong vườn địa đàng có cây gì? Cây trường sinh. Cây trường sinh ở giữa vườn. Giờ sách Sáng Thế chương 2 câu 9. Sáng Thế chương 2 câu 9. Đức Chúa là Thiên Chúa, khiến đất mọc lên đủ thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn. Quan trọng thế này mà không ai hề nói đến cây trường sinh, mà chỉ nói về trái cấm mà thôi, đúng không? Xưa giờ dạy giáo lý không ai để ý đến cái chỗ này là cây trường sinh, mà chỉ để ý đến cái là cây biết lành biết dữ và cây biết được thiện để ác, tức là cây cấm. Bây giờ anh em cứ hỏi, cứ thử anh em ra gặp bất cứ người công giáo nào, hỏi trong vườn địa đàng có gì thì họ sẽ nói là cây trái cấm. Adam Eva tội lỗi, không ai nói về cây trường sinh ở giữa vườn này. Đây là chi tiết mà quan trọng vô cùng bậc nhất đây, về ơn cứu độ đây. Đây, cây trường sinh ở giữa vườn, rồi trong đó là cây biết điều thiện điều ác, đó là cây mà Adam Eva hái trái cấm mà ăn. Rồi một con sông Eden chảy từ ra giữa khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Tên nhánh thứ nhất là Bison, bao quanh tất cả Khavila, là nơi mà vàng, vàng ở đất này tốt, ở Do Thái vàng nhiều lắm nha. Tại đó có nhũ hương và đá ngọc. Tên nhánh thứ hai là Ghi-khôn, nhánh này bao hàm tất cả đất cút. Tên nhánh thứ ba là Tikra, nhánh này chảy về phía Ashur. Còn nhánh thứ bốn là Euphrat. Cho nên ở Israel có hai con sông lớn là sông Tigris và sông Euphrat. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Rồi bây giờ này, qua chương 3 này. Qua chương 3, khi Adam Eva sợ phạm tội rồi đó, thì đây, đây, khi Adam phạm tội rồi đó, thì cái mà gọi là lối đi vào cây trường sinh bị đóng lại. Đây. Đọc chương 3 nha. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà đáp nói với con rắn: các trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, ngoại trừ cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Con rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chắc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều lành điều ác. Đây, tức là nó cám dỗ vào cái mà con người tò mò nhất, đó là con người muốn biết những điều về người khác, về những thâm cung bí sử của người khác hay là người khác, muốn biết người khác một cách thấu đáo như Thiên Chúa biết. Thiên Chúa biết là Thiên Chúa biết chúng ta một cách tỏ tường, xuyên thấu. Còn chúng ta thì biết nhau ở bề ngoài thôi. Đó là cách mà Thiên Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta được sống. Còn bây giờ nếu mà Chúa cho ta cha biết tất cả mọi sự trong ngoài, đố quốc đi tu được đấy. Đố anh nào đi tu được đấy. Đấy. Như vậy Thiên Chúa thương chúng ta và Thiên Chúa để cho chúng ta chỉ thấy những cái bên ngoài. Còn chỉ có một mình Thiên Chúa biết thấu suốt, là biết điều lành điều dữ. Này, người đàn bà thấy trái đất, trái cây đó ăn thì mượt, ăn thì phải ngon, trông thấy thì đẹp và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây đó mà ăn, rồi đưa cho cả chồng bà đang ở với mình, ông cũng ăn. Bây giờ mắt hai ông bà mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới lấy kết lá và làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn, lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: người đâu rồi? Con người thưa: con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn không? Con người thưa: ý người đàn bà, Ngài đã cho ở với con ấy, đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: ngươi làm gì thế? Người đàn bà thưa: con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa nói với con rắn: mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất và trong mọi ngày đời mi. Đây là lời hứa cứu độ này: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình để cắn gót chân nó. Và người nói với người đàn bà, Chúa phán: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Và anh em thấy là đó một sự thật, đó là có một sự mối thù giữa người đàn bà và con rắn. Cho nên anh em thấy là người phụ nữ mà thấy con rắn là thứ nhất là ghét, thứ hai là sợ, thứ hai là ghét, tức là nó ở trong instinct, trong máu ấy. Thì rắn là cay lắm, cay. Rồi cũng vậy, người nữ khi thai nghén và sinh con là cực nhọc vô cùng. Rồi với người đàn ông, Chúa phán: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn, nên trên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ máu, mồ hôi trán mới có bánh kiếm ăn, cho đến khi trở về với đất đai, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và hãy trở về với bụi đất. Đây, như thế con người được dựng nên bởi bụi đất để một chân lý rằng khi chết đi chúng ta sẽ trở về đất. Và đây là công thức trong ngày lễ xích cho đây. Đây là công thức mà hơi dài cho nên ít đọc. Cho nên có công thức thứ hai, đó là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thì công thức này hay được đọc hơn. Còn công thức dài đó là ngươi từ đất mà ra, hãy trở về bụi đất. Đó là khi sức cho ấy. Lấy trong sách Sáng Thế đây này. Con người đặt tên cho vợ là Eva, vì bà là mẹ chúng sinh. Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho người vợ con người những chiếc áo bằng da mà mặc cho họ. Đây, dù rằng con người phản bội Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn đứng về phía con người, cho nên lấy áo bằng da mà mặc cho họ, vẫn bảo vệ họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: này, con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng Eden để cày cấy đất đai. Từ đó người ta lấy ra, người từ đó con người đã được lấy ra, tức là bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các cherubim với những lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Đây, bây giờ các thiên thần canh gác đường đến cây trường sinh, bây giờ đóng lại, đứa nào đi đâu là ta chết. Đấy, thấy chưa? Đấy, đây này, để đánh canh giữ đường đến cây trường sinh. Thấy chưa anh em đọc kinh thánh, em thấy những dấu chỉ về Chúa Giêsu đã ẩn hiện trong Cựu Ước. Cây trường sinh này, cây trường sinh hay là đường đến cây trường sinh đều nói về Chúa Giêsu. Thế thì anh em còn nhớ cây hiến chế đây vết bông số 16 không? Lời mặc khải kinh thánh số 16 đó là giá trị của Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước và giá trị của Cựu Ước được thể hiện qua Tân Ước. Đây, Chúa Giêsu được tiềm ẩn trong cây trường sinh và lối đi đến cây trường sinh. Thì cây trường sinh này được thể hiện qua Tân Ước là được thể hiện qua chính Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mặc khải ta là. Như vậy anh em biết cách chưa? Biết cách để mở chìa khóa kho tàng ân sủng chưa? Đây là ân sủng đây. Đây là ân thánh bởi trời đây. Đây là kho tàng khôn ngoan đây. Đây là điều mà Thánh Phaolô nói: tôi đã được nâng lên tầng trời thứ ba và nghe những lời khôn tả mà người đời không được phép nói lại. Đây, kho một. Cho nên anh em đọc sách và đọc đến đâu nhớ đến đó. Thế bây giờ cho nên anh dạy anh em, anh đâu cần sách vở gì đâu. Đây là cuốn toát yếu dạy đến chỗ nào liên quan bắt đầu trong đây, vô đây, trong đầu lấy lên chỉ cho anh em đây là sách này, chương này, câu này giở ra, đúng không? Đúng. Thế thì chúng ta phải cần thời gian và lòng mến để học, để nạp vào trong người, và khi anh em càng nạp vô thì cái đầu như lại càng sáng ra, và như vậy lại càng nạp được nhiều thứ hơn. Còn nếu không, đúng rồi, không là nói Quỳnh nên bị con sách úp lên đầu đúp lên dầu để chữ nó vào. Thế thì thay vì vậy, thưa anh em, anh chỉ làm một động tác, đó là cái cuốn sách này để một cái ghế ở bên đầu giường trước khi đi ngủ, hoặc dù là buổi tối hoặc dù là buổi sáng, thì lấy ra đọc một mấy chương, cả cứ như vậy. Bây giờ đọc, trưa hôm nay là đọc xong đến sách Sophonia rồi, bây giờ qua sách khác ra, tức là không cần một cố gắng nào hết. Trước khi đi ngủ đọc, sau khi thức dậy đọc. Cho nên lâu nay cứ xuống nhà nguyện mà nó sát giờ là vậy, vì ngồi đọc. Thế bây giờ mình thay đổi thôi dậy, nhưng mà sẽ làm các thủ tục xong xuống nhà nguyện ngồi đọc cũng được. Và anh em biết là trong cái lúc đó mà đọc, nó là cái đầu, sau khi chúng ta ngủ dậy thì cái đầu chúng ta nó rảnh vô cùng. Và lúc đọc cái gì là vô pháp, tức là vô đọc lời nào vô lời đó, và chương câu này nó nhớ luôn, nhớ. Cho nên còn sau khi chúng ta đã làm việc một, còn nếu chúng ta mà cầm điện thoại lên và tôi đọc các tin tức điện thoại xong và chúng ta mới đọc kinh thánh, thì lúc đó những thông tin kia nó nạp và nó làm cho cái đầu chúng ta bị nhiễu. Cho nên đọc kinh thánh nó bị thải hồi, nó không vô được. Một, còn phải đọc kinh thánh trước thì lúc đó cái đầu nó rảnh và đọc đấy, tức là nhớ một cách tự nhiên vậy thôi. Nhớ tức là đọc, cách học nhớ mà không cần phải cố gắng. Còn anh em đó là gì? Anh em lúc học thì không học, còn cứ lang đến là lúc giờ thi rồi bắt đầu mới lấy ra nhét xô xong cái đầu nó nặng, vỏ đầu bứt tóc nghĩ si cô ra đời lời đề khó chắc đi lên đền. Đấy, và như thế khi anh em có cái nguồn như thế, anh em dạy giáo lý hay là anh em giảng hay sợ bị giảng dễ vô cùng. Bắt đầu với bài tin mừng này về Chúa thì bắt đầu con sẽ liên hệ những câu nào trong cựu ước để nói về Chúa, và từ cựu ước bắt đầu dẫn qua Tân Ước, rồi dẫn được kinh nghiệm sau. Đây, chứ mà bây giờ ta là đứng hằng hữu đấy, thì bây giờ Chúa Giêsu mà khải chúng ta có 7 lần. Bây giờ đây, cái số 7 này chưa hết, mà đây để ghi tiếp này. Đây là mặc khải đóng khung khởi đầu: ta là bánh hàng sống từ trời xuống. và kết thúc ta là cây nho, cha ta là người trồng nho. Đây là một khải đóng khung. Khởi đầu ta là bánh hàng sống từ đời xuống, và kết thúc ta là cây nho và cha ta là người trồng nho. Ghi tiếp này, bánh và rượu làm từ nho là hai hình của bí tích thánh thể. Thấy chưa? Bây giờ mình đi vào thần học này. Bánh và rượu được làm từ nho là hai hình của bí tích thánh thể. Mà bí tích thánh thể là sự hiện diện tròn đầy của Chúa Giêsu. Bánh và rượu làm từ nho là hai hình của bí tích thể. Bánh và rượu sau khi được truyền phép trở thành mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bánh và rượu sau khi được truyền phép trở thành mình và máu Đức Kitô. Cho nên anh em biết là khi người Công giáo đã có đức tin rồi nhưng mà không hiểu các chi tiết này, thì khi anh em dạy giáo lý, anh em diễn quảng diễn để cho họ hiểu thì nó mới vỡ ra và mới cảm thấy ồ, như vậy thì lâu nay mình đi theo đạo, mình đâu có biết là như này. Thấy chưa? Mình đâu biết là như này. Thì bây giờ khi biết rồi thì cái lòng mến nó trở nên vững chắc hơn. Bánh và rượu rồi bí tích thánh thể là nguồn sống của hội thánh. Rồi bây giờ đây là bảy mặc khải nhá. Bây giờ chúng ta này đi qua này, có mấy bí tích? Bảy bí tích. Bí tích nào là bí tích trung tâm? Bí tích thánh thể là bí tích trung tâm. Mà không có bí tích này thì các bí tích khác không có giá trị. Đấy, mà ai gặp được Chúa Giêsu thánh thể thì người đó được chữa lành. Ai gặp được Chúa Giêsu thì người đó được ban ơn. Ai gặp được Chúa Giêsu thì người đó được củng cố thêm sức mạnh. Ai gặp được Chúa Giêsu thì người đó được sống đời đời. Đến nỗi mà bí tích thể được gọi là của ăn đàng. Ăn để làm gì? Ăn để về thiên đàng. Được gọi là của ăn đàng. Ai gặp được Chúa Giêsu, người ấy được chữa lành. Và hôm nay trong bài tin mừng, cái anh nào mà anh nói là thưa thầy, nếu ngài muốn ngài cho con được sạch là anh nào nhỉ? Anh bị bệnh gì? Phòng hủi, thấy chưa? Anh gặp được Chúa Giêsu và Chúa Giêsu nói tôi muốn. Thực ra đối với Thiên Chúa không phải là muốn, mà là Thiên Chúa là có. Thiên Chúa là đứng có. Bây giờ anh em thử hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Đọc lại, hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Đúng rồi đó. Đấy, đúng rồi đó. Thưa Thiên Chúa là đứng từ hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh, vô cùng, tuệ ái, lòng xót thương, từ bi, nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, thành tín, đời đời vĩnh cửu vô biên. Đấy, sự sống, tình yêu, ơn cứu độ, đó là Thiên Chúa đó. Cầu giáo lý là chỉ có thế này thôi này. Hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Thiên Chúa là đứng tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh, vô cùng ở khắp mọi nơi. Đó là giáo lý. Bây giờ Kinh Thánh này, Kinh Thánh mà khải này, Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là tình yêu. Xuất hành chương 34 câu 6. Đức Chúa Thiên Chúa, Đức Chúa Đức Chúa, Thiên Chúa Gia Vê, ta là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm giận, tuệ ái và tín thành. Đấy, thì lấy cái danh của Đức Chúa đó gắn thêm với câu ta là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn thiện, thông minh, vô cùng cả khắp mọi nơi. Gắn vô thêm vào cho nó dài ra. Chúa Giêsu là đúng không? Mà đúng tông, đúng nguồn. Thế thì anh em thấy không? Thế giờ thấy bây giờ ai mà hỏi anh em về Chúa như là anh em có nói được không? Được. Chứ bây giờ hỏi Chúa Giêsu là ai? Ậm ờ không biết nói, ngơ. Đấy. Học chưa rồi? Học mấy năm này? 5 năm rồi. 4 năm rồi phải không Quân? 4 năm 23 rồi. 4 Quân ở đây 4 năm 23 rồi. Sau 5 rưỡi được. Năm rưỡi. Mà học cái câu này mấy lần rồi? Bây giờ có nhớ không? Bây giờ thuộc không? Vì tí vâng mang đây thuộc lòng này anh em. Ai thuộc ai được ai thuộc ai thuộc thơ giơ tay nào, ai thuộc bài thơ nào giơ tay nào. thơ, đọc thơ, thơ trong thời phổ thông ấy. Đấy. Ừ, thơ. Ai thuộc bài hát? Thuộc mấy bài hát giơ tay cho mình. Hát thì ai thuộc đúng không? Hát ai thuộc ít nhất là nhiều bài. Ừ. Đấy. Ít nhất là nhiều bài. Ít nhất là nhiều bài. Đấy thế mà đấy, nên mà lời Chúa đây này, lời Chúa cho nên. Cho nên anh em thấy không? Này, anh là dân nhạc nhá. Dân nhạc mà mình đâu có đầu tư để mình thuộc nhiều bài hát đâu, mình đều từng thuộc Kinh Thánh thôi. Và bây giờ thấy hiệu quả vô cùng. Còn hát dễ mà. Không bao giờ bài hát dễ mà hát thì nghe không thắng, bây giờ cầm camera cao kê là hát được. Nhưng mà Kinh Thánh thì thuộc lòng. Mà giá trị vô cùng. Bây giờ anh em biết cách để hình, gọi là định hình cho đời mình. Đây này, nếu em anh em làm được điều đó, bảo đảm độc quyền mà không ai lấy được ý của mình. Đó là độc quyền thuộc lời Chúa, không ai lấy được ý của mình. Đấy, mà anh em càng làm được thì cái nguồn khôn ngoan của anh em lại càng gia tăng. Và không chỉ cho riêng mình mà anh em có khả năng truyền lời cho người khác nữa. Bởi vì anh em biết là một bài giảng chất lượng sẽ đem đến hiệu quả biết bao nhiêu cho các linh hồn, đúng không? Bởi vì cho các linh hồn một bài giảng chất lượng, cho nên sứ vụ của chúng ta là lớn lắm mà Chúa giao cho để công bố tin mừng. Trong khi đó rất nhiều giáo dân họ muốn ao ước để bước lên bục giảng để giảng bài, đâu được phép đâu, không được phép. Còn linh mục, phó tế được đặc ân trao ban việc này thì lại lấy làm thường, không chịu chuẩn bị. Đây, cho nên mai mốt Chúa hỏi tội, thời gian anh làm gì, anh chơi game à? Sợ mình giảng không giảng, ôm điện thoại chơi game à? Sắc lệnh đào tạo linh mục số 4, đó là dân Chúa được quy tụ trước hết là nhờ lời Thiên Chúa hằng sống. Lời ấy phải được tìm thấy trên môi miệng các linh mục. Các linh mục mắc nợ dân Chúa về lời Chúa. Sắc đấy, trong đấy có đấy. Trong đó có sắc chỉ đào tạo linh mục số 4 trong cái cuốn thần lương. Sacristus, priest sacristus. Rồi, ngay tiếp tục này, ngay từ thời cựu ước, danh thánh của Thiên Chúa không được phép đọc lên, nên phải thay thế bằng danh hiệu là Đức Chúa. Như vậy trong Tân Ước, Đức Giêsu được gọi, người ta gọi là Đức Chúa, tức là được nhìn nhận là Thiên Chúa thật. Và như vậy Đức Chúa Giêsu được tiềm ẩn trong cựu ước rồi, đúng chưa? Cho nên khi mà như thế thì chúng ta đọc Kinh Thánh là gì? Để hiểu cựu ước, đọc qua lăng kính của Tân Ước, lấy Tân Ước mà soi vào. Rồi để hiểu Tân Ước, đọc lăng kính của ngày Chúa sống lại phục sinh, soi vào. Để rồi sẽ trả lời cho câu trả lời đó là cựu ước, những câu chuyện kể như vậy có thật không nhỉ? Thì những câu chuyện cựu ước này được ứng nghiệm trong Tân Ước. Còn Tân Ước nói về Chúa Giêsu chết sống lại có thật không nhỉ? Thì ngày Chúa Giêsu sống lại có thật đấy. Cho nên Chúa Giêsu sống lại đi với hai môn đệ trên đường Emmaus, hỏi là này các anh đang gì mà mặt mày thất thiểu thế? Một trong hai người tên là Cleopas, mà trong 10 danh sách 12 tông đồ không có ông Cleopas. Như vậy là ông này không phải là trong nhóm 12. Chắc ông là người Jerusalem mà không biết chuyện gì đã xảy ra những ngày này. Đức Giêsu Kitô Nazareth được cho là Thiên Chúa mà ngài sẽ làm những điều thiêm dấu lạ, và bây giờ được bị người ta giết chết rồi, chôn rồi, cho nên buồn lắm. Tại sao ông ở đây mà ông biết chuyện đó ạ? Và bắt đầu từ Kinh Thánh, từ Abraham đến Isaac, Jacob, Môsê, Chúa kể chuyện Kinh Thánh cho các ông. Và khi đến cuối đường thì các ông mời Chúa vào nhà, và khi vào nhà bắt đầu Chúa cầm bánh bẻ ra giật mình, ô Đức Thầy mình, khi mà cầm lấy bánh tất cả những cầm lấy mà ăn, tức là diễn lại trong cái bữa tiệc ly đó, thì lúc đó ông mới sáng mắt, ông mới nói là chẳng lẽ dọc đường khi chúng ta được cắt nghĩa về Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Và khi họ nhận ra Chúa rồi, bắt đầu là gọi là chuyển trạng thái từ lúc mà u sầu buồn bã, bây giờ vui mừng, thay vì đi về Emmau thì bây giờ lại đi ngược trở lại Jerusalem và gặp các tông đồ báo tin chúng tôi đã thấy Chúa sống lại. Cùng lúc đó các tông đồ Jerusalem được Maria Magdalena và các chị em phụ nữ cũng nói rằng là ngay từ sáng sớm các bà ấy đi ra mộ và các bà ấy thấy Chúa sống lại. Như vậy anh em thấy này, trong một thời điểm by location tức là cùng một lúc xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. By tức là hai, by là two, location là địa điểm nơi chỗ. By location tức là ơn được mặc khải mà lúc tức là cùng một lúc Chúa hiện ra với Maria Magdala, cùng một lúc hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, cùng một lúc hiện ra với các tông đồ đang ở trong phòng đã đóng kín. Thánh Alphonso của chúng ta lúc ngài còn sống, ngài có cái ơn này. Ngài đang ở Napoli mà người ta thấy ngài xuất hiện ở tòa thánh Vatican và đang linh hướng, đang cố vấn cho Đức Thánh Cha. Đấy, và Thánh Alphonso được đặt làm bổn mạng của giới truyền thông. Giới truyền thông tức là xuất hiện, truyền thông là gì? Loan tin. Thánh Alphonso có một cái ơn này này, by location. Luôn mà khi ngài còn sống ấy nhá, chứ phải là lúc đã chết rồi thì đã là linh thiêng rồi không nói, mà khi còn sống có cái ơn này. Chắc bây giờ mới được nghe thôi. By location. Thế thì Chúa là như thế, Chúa là như thế, quyền năng là như thế. Vì đối với người Do Thái, tiệc là bẻ bánh, cho nên ăn tiệc đối với người Do Thái là bẻ bánh. Tức là nếu mà trong văn hóa Việt Nam chúng ta, nếu tại vì Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể là trong văn hóa truyền thống của Do Thái người ta ăn tiệc là ăn bằng bánh không men, ăn bằng bánh. Chứ Việt Nam mà chúng ta this is bread thì Việt Nam mà this is rice. Đấy. Cho nên là ở trong văn hóa là cái dấu chỉ kia, cho dấu chỉ trong văn hóa thì sẽ biết ngay thì đó là thầy của mình. Rồi này, với lại Chúa Giêsu ngài không chỉ chọn 12 tông đồ mà còn 72 môn đệ, và trong số 72 môn đệ đâu nói tên đâu, bởi vì nhiều quá đâu nói tên đâu. Như vậy là chúng ta sẽ có cái cách diễn tả thế này để biết về Chúa Giêsu và biết là chúng ta đang ở đâu. Jesus, Chúa Giêsu ấy, Giêsu rồi. Và cái vòng tròn thứ hai là 12 tông đồ. À, đấy. Vòng tròn thứ ba là 72 tông, 72 môn đệ. Vòng tròn thứ ba là gì nhỉ? Do Thái, tức là toàn đất nước đấy. Tức là những người ở sát nhất là 12 tông đồ, sau là 72 môn đệ, rồi Do Thái. Thì bây giờ vòng tròn ngoài cùng đó là muôn dân thiên hạ này. The world, thế giới, muôn dân thiên hạ, tức là thế giới khắp nơi. Thế khắp nơi thì cái này gọi là insider, outsider, ở trong và ở ngoài. Thì lúc Chúa Giêsu đang ở Nazareth hay là Chúa Giêsu trên trần thế 33 năm thôi, còn bây giờ Chúa Giêsu sống lại rồi thì ai tin vào ngoài, vào ngài thì trở thành insider, mà ai không tin là outsider. Hiểu không? Ai tin vào Chúa thì trở thành insider, là người trong Chúa Giêsu, mà ai không tin vào Chúa Giêsu là outsider. Bây giờ anh có là người Do Thái nữa mà anh không tin vào Chúa Giêsu thì anh vẫn là outsider. Còn anh là người Việt, người Campuchia, người Việt Nam, người Lào hay là người Mỹ, người Pháp, người Canada mà anh tin vào Chúa Giêsu, anh vẫn là insider. Cho nên đó là lý do tại sao khi chúng ta học tiếng Anh và chúng ta học ngôn ngữ bằng tiếng Anh, bằng thần học, thì cái từ ngôn ngữ tiếng Anh nó diễn tả, mà khi chúng ta hiểu cái là nó hiểu ngay. hiệp ngày. Cho nên trong những cái episode, tức là những cái thước phim ngắn mà khi họ diễn tả về, họ vẫn dùng là insider and outsider. Ví dụ như inside Vatican, trong tòa thánh Vatican, và outsider, ngoài Vatican, để nó diễn, để diễn tả cái mức độ này. Vẽ vào để mai mốt dạy giáo lý với đồng mà quảng diễn, thế vẽ vô. Cho nên nghe hay không hay, rồi mai mốt quên. Cái này là cái mà anh học thần học ở bên học thần học, học về các tin mừng đây, các nhà kinh thánh dạy về tin mừng để diễn và vẽ hình rồi diễn đạt bằng cách này, inside and outside. Cho nên nghe vù cái tai xong là quên, đặt biết bút xuống là có cái tài liệu của mình. Bây giờ xem đi xem lại, chụp vô não, chụp màn hình, đưa vô trong não trí và biến cái đó trở thành cái của mình. Và như vậy là mình biến cái kiến thức của nhân loại, túi khôn của nhân loại trở thành cái của mình. Học là vậy đó. Để đi chút nữa cho nó hết cái phần này, để kết thúc cho nó, để biết sau biết tường mà tiếp tục đi câu 39 và câu 40 nha. Có phải chỉ một mình Thiên Chúa hiện hữu không, trong khi tất cả các thụ tạo đều lãnh nhận từ Thiên Chúa tất cả những gì chúng là và có? Chỉ Thiên Chúa mới tự mình hiện hữu một cách trọn vẹn và tuyệt hảo. Ngài là đứng hằng hữu. Đấy, những từ thần học như là hằng hữu để chúng ta làm quen. Để rồi họ Thiên Chúa là đứng nào? Thiên Chúa là đứng tự hữu, là đứng hằng hữu, tức là tự mình mà có, không phải ai tạo dựng nên cả, không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. Ngài là Alpha và là Omega, khởi nguyên và tận cùng, vượt không gian, vượt thời gian. Thiên Chúa cũng mặc khải rằng người mang danh ta hằng hữu, ta là đứng hằng hữu, Thiên Chúa là đứng có. Đấy, cho nên hôm nay, cái bài hôm nay mà anh em nhớ được là anh em sống cả đời đó. Tức là quy về Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Và Thiên Chúa duy nhất đó được mặc khải ở trong sách Xuất Hành chương 3 câu 14. Ta là Đức, ta là. Và ta là Đức là, ta là ai đó. Được Chúa Giêsu mặc khải qua danh của Ngài có 7 lần qua tin mừng Gioan. Ta là đứng hàng sống, ta là bánh hàng sống từ đời xuống. Ta là ánh sáng thế gian, ta là cửa cho trên ra vào. Ta là một từ nhân lành, ta là sự sống lại và là sự sống. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Và ta là cây nho, cho ta là người trồng nho. Thì đó là danh của Thiên Chúa. Và đó là Thiên Chúa thật. Nên hỏi Chúa là đứng nào, lấy đâu mà nói, đúng không? Và bây giờ biến những cái câu chữ đó trở thành xương thịt của mình, là học thuộc lòng, và nói chuyện với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ánh sáng của con, Chúa Giêsu là sự sống của con, Chúa Giêsu là sự sống lại của con, Chúa Giêsu là bánh hằng sống của con, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian của con, Chúa Giêsu là cửa cho con được ra vào. Đây, đây, cửa năm thánh, cái hành vi tượng trưng mở cửa để bước vào đền thánh, đó là Chúa Giêsu là cửa thiên đàng. Để chúng ta bước vào cửa đó, không phải lấy cửa bằng vật chất đó đâu, mà bước vào cửa cho thấy rằng Chúa Giêsu là cửa trời, để chúng ta bước vào con đường hàng sống, đưa chúng ta về trời. Thánh, năm thánh là năm mà giải oan, giải vạ, năm mà tha nợ, xóa sổ. Đất cho mượn 49 năm, bây giờ xóa sổ trả về cho chủ để làm lại. Đấy, năm thánh. Thế thì mở cửa thánh, tức là Chúa Kitô là cửa, ta là cửa cho trên đưa vào. Thì chúng ta đi qua cửa thánh là đi vào, đi qua cửa để vào trong thiên cung với Thiên Chúa. Cho nên cái cửa là chỉ là hình ảnh đồ tưởng thôi, còn cái ý nghĩa thật học là chỗ này đây này. Đấy, chúng ta học cái chỗ này để hướng về năm thánh là chỗ này đây. Đấy, chỗ này là cửa, là mang tính biểu tượng thôi. Chúa Giêsu mới là cửa thánh đích thực. Rồi cho nên chúng ta hát là cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện thập hương vinh. Mở cửa thánh. Tại sao mọi việc mặc khải danh thánh Thiên Chúa là điều quan trọng? Qua việc mặc khải danh thánh Thiên Chúa cho thấy sự phong phú chất chứa trong mầu nhiệm khôn khôn lường của Ngài. Chỉ mình Ngài hiện hữu, từ muôn thuở cho đến muôn đời, Ngài siêu việt trên vũ trụ và lịch sử. Chính Ngài là đấng tạo thành trời đất. Ngài là Thiên Chúa trung tín, luôn gần gũi với dân để cứu độ họ. Ngài là đấng tuyệt đối, giàu lòng thương xót. Ngài sẵn sàng tha thứ. Ngài là đấng hiện hữu thiêng liêng, siêu việt toàn năng, vĩnh cửu. Đây, thấy chưa anh em thấy không? Chưa là thiên đế đấy. Thiêng liêng, siêu việt toàn năng, vĩnh cửu, ngôi vị trọn hảo. Ngài là chân lý và tình yêu, là sự sống. Đấy, cho nên chúng ta thấy những thuật ngữ nói về Thiên Chúa đây. Cho nên anh em trong đời anh em đi học này, anh em đi học mà anh em gặp được một hai người thầy truyền cảm hứng cho anh em, mà anh em bắt được trend, bảo đảm cuộc đời anh em sẽ thay đổi và anh em sẽ thành công. Chỉ gặp một hai người thôi mà truyền cảm hứng, mà mình chộp được cái lửa đó, cái ý hướng đó, mà anh em học đầu tiên rồi. Cho nên sau này đến tuổi 40 anh em nói bây giờ mình sẽ, cái đầu mình sẽ hơn đầu Cha Phi ngày xưa, thì đó là thành công lớn lao. Đọc đâu nhớ đó và truyền thì đấy. Anh em làm được không? Được, tại vì thời anh em mọi sự công nghệ nó hỗ trợ cho, và vấn đề là chúng ta có tập trung vào cái ý hướng khao khát rao giảng tin mừng, làm cho thế giới biết Chúa hay không thôi. Mà càng làm cho thế giới biết Chúa thì ơn Chúa lại càng đổ xuống càng nhiều hơn. Và giữa thế giới mà đang gặp khủng hoảng như này, thì lúc mà chúng ta truyền Chúa, đặt Chúa vào lòng con người chúng ta, và đây mới là nguồn hy vọng đích thực, đây mới là những thừa sai của hy vọng bước theo chân Chúa thế, đây mới là năm thánh của niềm hy vọng, bởi Đức Kitô là nguồn hy vọng của chúng ta. Còn không thể là, còn nếu mà chỉ dừng lại khẩu hiệu không thôi đó thì không được gì cả, mà phải là đích thực Chúa là nguồn hy vọng, thì lúc đó mọi sự đều trở nên mãi định. Thôi nghỉ nhá. Thank you. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.